Thế thì chính vì như vậy đó mà người cái người trì giới hay là người tu khổ hạnh đó không bằng được cái người hành nhẫn. Là bởi lẽ cái người hành nhẫn đó, cái người trì giới chưa chắc đã hành nhẫn nổi, nhưng mà cái người hành người mà nhẫn nhục được thì quyết định rằng là trì giới được. Bởi vì vậy mà giới phải đứng sau nhẫn ở trong ba la mật. Giới thì đứng nhì, nhẫn đứng ba, nhưng mà cái trước thì nó bao cái sau, một cái sau ba cái trước, một cái trước thì không đủ cái sau. Thế cái người mà dùng tâm trì giới thì phúc báo chỉ là nhân thiên, mà người mà dùng vô ngã hành nhẫn thì người đó liền thành đạo cả xuất thế. Bị phàm đến mà không tranh hơn thiệt thì như biển rộng trời cao chứa được chim bay cá lộ, cho nên gọi là bậc đại nhân với sức không ngược. Tâm người đó, cái tâm của người hành nhẫn, cái tâm đó nó rộng lớn thì chứa được hết, như là biển rộng với trời cao, nó chứa được hết chim cá này đó. Thì như vậy nó mới gọi là đại nhân với sức không người. Thứ năm, nếu không thể hoan hỷ, từ cái câu đó, nếu không thể hoan hỷ là lập rõ lại cái lỗi không nhẫn, cái lỗi lầm của sự không nhẫn để răn cái người tu. Cam lồ là thuốc bất tử, do người mắng nhiếc ta thành tựu sức nhẫn, như là lấy cái da heo để chùi vàng, vàng càng sáng rỡ, như lấy đá để mài gươm, gươm càng sắc bén. Cho nên Ca Lợi, Điều Đạt đều là thiện trí thức của Thích Ca. Ở đây thì Ca Lợi và Điều Đạt đều là thiện trí thức ở chỗ đó. Điều Đạt thì Bà Đạt Đa mình biết, đó, phá Phật đó, có nghe rồi. Còn Ca Lợi đó là tiền thân của An Nhã Kiều Trần Như, mà được Đức Phật độ đầu tiên. Mà An Nhã Kiều Trần Như vì nhân duyên là cắt chặt thân thể của Đức Phật, mà trong tiền kiếp là vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi mới vì tranh tức mà cắt chặt thân thể của vị đạo sĩ tu khổ hạnh là tiền thân Đức Phật. Thì kết biết được không? Đó. Cắt chặt rồi đó. Mà tại vì khi mà vua Ca Lợi hỏi cái nhà tu khổ hạnh đó là ông ngồi đây làm gì, vị tu đó là tôi ngồi tu nhẫn nhục. Và ông vua nói là tu nhẫn nhục hả? Ông mới lấy kiếm đâm lùng vào mắt. Tôi hỏi là ở đây làm gì? Thì cứ một hỏi một đáp. Thì cái đáp là tu nhẫn nhục, mà cứ mà sau cái câu đáp như vậy là một phần thân thể của vị tiên nhẫn nhục kia bị chặt đứt, xẻo tai xẻo mũi, đâm lùng mắt, chặt hai tay, chặt hai chân, còn cái mình, còn cái đầu với cái miệng thì không, bây giờ chỉ còn cái chặt cái đầu nữa là xong. Nhưng bây giờ Ca Lợi không đủ khăn đàn để chặt nữa, và Ca Lợi sợ hãi quá rồi, và vua Ca Lợi vứt kiếm dưới đất và sám hối, phủ phục xuống lại và sám hối với vị tu nhẫn nhục kia. Thì vì tu nhẫn nhục thì mới nói một câu hồi hướng, bảo là do cái nhân duyên mà bệ hạ dùng gươm cắt chặt hết thân thể của tôi, thì bệ hạ trong mai sau tôi cũng sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt hết tất cả mọi dây rợ phiền não của bệ hạ. Cho nên chính vì như thế mà sau này nhà tu khổ hạnh trở thành Đức Phật, và vua Ca Lợi trở thành An Nhã Kiều Trần Như, và Đức Phật đã dùng gươm trí tuệ của mình chặt hết những cái phiền não tàn buộc Kiều Trần Như, và để cho Kiều Trần Như chính được A La Hán quả. Mà chỉ vì là Ca Lợi thấy rằng là vua quan tước của mình, cung phi mỹ nữ của mình ái mộ cái nhà tu khổ hạnh này nghe pháp, mà ông ta sinh cái ganh tị mà hại vị nhẫn nhục như vậy. Nhưng mà do vì cái công năng nhẫn như thế, cho nên cái nhẫn như vậy nó trở thành nhẫn ba la mật. Tại vì cái nhẫn đó là cái nhẫn đó mang cái tâm vô ngã, dùng vô ngã pháp trong hành nhẫn. Cho nên vì vậy đó mà mới chứng quả. Và khi nhẫn như vậy đó thì tự nhiên chỉ giới được, tự nhiên thành giới ba la mật luôn. Và giới được cho nên định lực, là bởi vì không sân hận, cho nên đó là thành định luôn. Từ cái nhẫn nó phát sinh cái định luôn đó. Phát sinh cái tinh tiến luôn. Tinh tiến là hành, hành cái nó sẽ đến cùng đó. Và bố thí, tức là xả cả cái thân như vậy luôn, bố thí như vậy luôn đó. Và vì vậy mà đạt được trí tuệ, cho nên thành tựu được sáu ba la mật. Thế vì vậy mà nói là Ca Lợi hay Điều Đạt hay thậm chí đến Ương Quẩn Ma La cũng đều là thiện trí thức của Thích Ca. Nếu nói lời hắc mắng không tưởng như là cam lồ, nếu nghe cái lời hắc mắng đó, mà không nghĩ như là cam lồ, không hoan hỉ thọ nhận, thì thật là đại rồi. Và là kẻ chưa từng nghe đạo vậy, huống hồ nhất niệm sân tâm khởi, ba vạn chín môn thai. Một niệm sân tâm nó khởi dậy là biết bao nhiêu cái chứng môn nó bày ra, bao nhiêu cái chứng ngại nó bày ra, phá hoại hết các pháp lành, làm sao lợi mình hủy bao tiếng tốt, lợi người sao được, đời nay tạo nhân mất hai lợi, đời sau chịu quả không hai lợi. Còn ai muốn thấy người này nữa, cho nên muốn hộ thiện pháp tư lợi phải phòng lừa giữ sân khỏe, muốn khổ công đức lợi tha phải phòng tập sân. Cho nên muốn được cái thiện pháp tự lợi thì phải phòng cái sân, mà muốn được cái công đức lợi tha thì cũng phải phòng cái giặc sân. Thứ sáu là cư sĩ hưởng dục, kết luận các người không nên làm từ hàng người đến lục dục thiên. Lục dục thiên là trời của lục dục, là trời của lục dục. Mình là cõi dục đó, thì thiên của cõi dục, cõi dục này có đủ sáu lục đạo, tức là nhân, thiên, tu la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Thế thì mình là nhân đây, còn thiên của lục của dục này là gồm có sáu tầng trời, gọi là tứ thiên vương đó. Gọi là tứ thiên vương là đao lợi thiên, giả ma thiên, đâu xuất thiên, lạc hóa thiên và tha hóa tự tại thiên, là sáu tầng trời. Thì sáu tầng trời đó thì cái thế gian này có cái núi Tu Di, thì đao lợi đó thì ở trên đỉnh, tứ thiên vương thiên thì ở lưng chừng núi, cho nên gọi là địa cư thiên, tức là chư thiên mà ở trên mặt đất. Còn bốn tầng trời kia thì là ở trên hư không, cho nên gọi là không cư thiên. Một cái là địa cư, một cái là không cư, là ở trên thiên không. Thì sáu cái cõi trời nó như vậy. Đó là lục dục thiên. Từ hàng người cho đến lục dục thiên, nó chưa nhập đạo đều gọi là bạch y. Cho nên cả chư thiên cũng được kể như là cư sĩ bạch y vậy. Hàng này thường có hai lỗi. Thứ nhất là thích hưởng dục, và dục cùng sân ẩn bày lẫn nhau. Thứ hai không hành đạo, không có thiện pháp chế ngự tâm. Đó. Thế thì cái hàng bạch y nó có hai lỗi, mà thứ nhất thích hưởng dục, và cái dục với cái sân thì nó hay ẩn bày lẫn nhau lắm. Và cái lỗi thứ hai là không có chịu hành đạo, cho nên không có thiện pháp để chế ngự tâm, nên có sân còn có thể tha thứ được, là bởi vì không có biết cách. Như thường nói, tục nhân tạo tội đều do những lẽ này, không đáng trách nhiều. Người xuất gia hành đạo vô dục như mây trong mát, há ôm ấp tâm sân khỏe, như khởi được sấm sét. Đó là nói đến cái mà diệt phiền não, thì có hai cái đối trị, là đối trị phiền não chướng của sân. Bây giờ đến đối trị cái phiền não chướng của cống cao, tức là của ngã mạn. Đức Phật bảo lần này các tỳ kheo phải nên tự xoa đầu, đã bỏ làm đẹp, mặc áo ngoại sắc, ôm giữ ứng khí, thất thực tự nuôi, tự thấy như vậy, nếu khởi kiêu ngạo thì cấp rút diệt trừ, tăng trưởng kiêu ngạo hằng bạch y tiếp tục còn không nên làm, huống chi người xuất gia nhập đạo thì giải thoát, tự hạ thân mình và đi si năng. Thế thì đây là Đức Phật mà dạy cho cái pháp để đối trị cống cao phiền não. Thì Đức Phật bảo là tùy theo, cứ phải tự xoa đầu, xoa đầu để biết rằng là mình đang còn tu học, mình đang còn giữ giới, mình đang còn là một cái ông tỳ kheo cụ túc giới. Nhưng mà với cái điều nữa đây là nói là để bỏ làm đẹp, tức là không có làm đẹp nữa, mặc áo hoại sắc, ôm giữ ưng khí, khí là bình bát, là đi xin ăn để tự nuôi cái thân của mình rồi. Mà đã như vậy rồi còn khởi kiêu ngạo thì phải cất chút để diệt trừ nó đi. Nếu mà tăng trưởng kiêu ngạo thì đừng có nói là người xuất gia đến hàng bạch y thế tiếp tục cũng không có nên kiêu ngạo, huống chi người xuất gia nhập đạo. Vì giải thoát cho nên phải tự hạ cái thân mình xuống để sinh ăn thì làm sao lại nên kiêu ngạo cho được. Thế thì ngài Ngũ Ích Bảo Văn có hai tiết. Thứ nhất là Đức Phật nói là này các tỳ kheo, là chính là để lập pháp đối trị. Thứ hai nói từ chữ mà từ cái câu đó là tăng trưởng kiêu ngạo đó. Nếu mà có kiêu ngạo thì phải cấp diệt trừ, nếu tăng trưởng kiêu ngạo thì bạch y còn bết nữa, chứ đừng có nói là bảo là người xuất gia. Đó là so sánh cái điều không nên. Trong phần thứ nhất có 5 câu đối trị. Năm câu đối trị đó là thứ nhất là nên tự xoa đầu. Xoa đầu để biết là mình đâu có cái, hồi xưa thiên hạ người nào cũng có đội mũ, đội gì đó hết. Mũ đội gì để mà làm đẹp á. Thì mình xoa đầu thì mình để đầu trần, cạo tóc, không có mũ, chẳng có mũ nó nghiêm sức. Thứ hai là đã bỏ làm đẹp thì tất là không có đeo đồ này kia, đàn ông đeo gươm, đeo kiếm, đàn bà thì đeo nữ trang thì mình cũng có đeo cái gì để làm đẹp. Thứ ba mặc áo hoài sắc, là không có y phục của màu mè hoa hòe để đẹp. Thứ tư ôm giữ ứng khí, mà đã ôm giữ ứng khí đó là có nghĩa đi xin ăn thì tất nhiên không có hầu hạ, không có đầy tớ, không có đàn em, không có hầu hạ đó. Thứ năm khất thực tự nuôi, là tất nhiên không có tiền bạc của cải tích chứa. Thì như vậy thì cớ gì để mà kiêu ngạo. nên phải thường dùng trí tuệ quan sát. Nếu khởi kiêu mạn, phải gấp rút trừ diệt ngay. Áo hoại sắc, tức là ba thứ cà sa, áo hoại sắc là cà sa, cùng các thứ quần và tọa cụ đều dùng lam, đen, mộc, lan, ba thứ hoại sắc mà ấy nó mạn thành, làm thành ứng khí, tức bát đa la, cả ba thể sắc và lượng, cả ba đó là thể này của nó, là sắc của nó và lượng của nó đều phải đúng theo pháp. Thể chỉ được làm bằng sành hoặc sắc, màu phải đen như chim cu cáp, lượng tùy theo lớn nhỏ. Còn cái phần sau là nêu lên sự so sánh với hàng bạch y. Bạch y không nên kiêu ngạo, huống hồ là cái kẻ cầu giải thoát càng không nên kiêu ngạo. Đó là cái phần mà đối trì với lại ngã mạn. Bây giờ đến đối trì với lại xiểm khúc, phiền não. Này các tỳ kheo, tâm xiểm khúc trái nghịch với đạo, cho nên tâm phải chất trực, phải biết xiểm khúc chỉ để dối trá. Người nhập đạo tất không thể làm vậy, thế nên các ông phải thường đoạn tâm, lấy chất trực làm gốc, tức là không được xiểm khúc. Xiểm khúc là duôn mệnh, là với người này đến này với người kia thì vậy, nó nghĩa là nó không có được ngay thẳng, không có được đàng hoàng, không có được quang minh chính đại. Đon đà ngoài miệng là xiểm, ý nghĩ xiên xẹo theo thời là khúc. Đó, nên người xiểm khúc là cái ý thì xiên xẹo theo thời, ngoài miệng thì đon đà đó, mà không thật đó, thì gọi là xiểm khúc. Và như vậy người nào mà non đà ngoài miệng và xiểm á, thì tất nhiên người đó không có chất đó. Người mà khúc á, tức là xiên xèo á, thì người đó không trực, cho nên không có chất trực rồi. Không có chất trực là ngay thẳng, chỉ từ khi dối là đã khi dối người. Điều đó người nhập đạo quyết không bao giờ có. Chân tâm là đạo tràng, bởi tâm trực vĩnh viễn không còn tướng ủy khúc. Nếu chẳng chính niệm chân như, há được gọi là đoạn tâm sao? Thế thì đối với cái người tu á, thì phải cho nó chất trực, không có xiểm khúc, không có duôn nịnh. Tức là cái người tu khi nào phải có một cái tâm niệm, tức là mình chỉ có, mình chỉ có sống để mà thực hiện lẽ phải, chứ không phải là sống để mua lòng người. Như là thế nhân, thế nhân thì dù phải làm cái này làm cái để duôn nịnh lòng người. Cho nên thì dù bây giờ nói một cái ví dụ đi, ví dụ mình có thể điển hình một cái, ví dụ như là người tu phải nên như vậy, tức là phải nên chất trực ngay thẳng và gạt cái lời của một bên, mà chỉ nghĩ đến cái lẽ phải là cái thực pháp mà hành theo thôi. Ví phòng mà mình có đúng thực pháp mà mình chịu thiệt thòi, người tu á, phải chấp nhận cái thiệt thòi đó. Vì tu tại vì đâu có nghĩ đến cái chuyện lợi đó. Còn nếu mà chỉ nghĩ đến chuyện lợi mà có thể bác bỏ đi cái sự thật đi đó để mà được cái lợi, thì đâm ra nó thành ra là xiềng khúc. Mà chất trực tức là có thể tha mất lợi nhưng mà giữ đúng được cái thật, thì như vậy đó là chất trực. Còn xiềm khúc là như thế, xiềm khúc là không có chịu làm cái lại phải cái sự thật, mà chỉ có theo thời theo thế. Thời thế thích cái gì thì mình lập nên cái như vậy đó, để mà mình được cái lợi. Vậy dù là cái đó nó phi pháp mà mình vẫn hành là bởi vì nó có lợi cho mình. Còn cái người chất trực là như vậy, thì cái người tu bắt buộc phải có cái tinh thần như vậy, mà quả đúng như vậy, lãnh đạo tinh thần phải như thế chứ, dẫn dắt tinh thần đó. Như chẳng hạn giờ mình nói cái ví dụ để mình thấy, chẳng hạn như thầy Thanh Từ ấy đó, thầy dám nói rằng là người tu phải bớt cái chuyện mà cầu an cầu siêu lại để mà tu tập nhiều hơn đó. Thế rồi mấy cô ni mới nói là không có đi cầu an cầu siêu là chùa đói á, bởi vì người ta chỉ có đến chùa là cầu an cầu siêu, không nào cũng có chịu đi đám đi ma gì đó là người ta không có đến chùa đâu đó. Thế vậy thì mình thấy giống như thế, tức là mình có thể nghĩ rằng là Đức Phật không chủ trương như thế, nhưng mà nếu mình làm như thế thì người ta không có hộ mình, cho nên mình vẫn làm như vậy thì nó không nên. Và thế thì mình thấy thầy Thanh Từ, thầy dám nói như vậy. À, người ta không cúng phải không? Không cúng cũng được, đã vậy là dứt khoát, không phải là giảm đi mà dứt khoát không đi đâu, không cầu an cầu siêu, để xem có đói không. Mà dưới cái phí phòng có đói thì cũng phải chấp nhận chứ, bởi vì đúng đạo chứ. Chứ nếu như vậy mình theo đạo, mà mình chỉ theo đạo nếu đạo cho mình no, còn nếu đạo cho mình đói thì mình theo đời, tức là mình bỏ đạo. Tức là mình vẫn trá thì mình giữ đạo, nhưng mà mình chạy theo đời, bởi vì tâm mình là tâm đời đó. Và như vậy khi đó mình hành đạo mà nó không phải là đạo đâu. Cho nên người ta cứ ngộ nhận, cứ tưởng đó là mình cứ hành cái chuyện gì mà nó dính tới cái vấn đề rằng là ông tăng hay dính đến cái chùa hay dính đến cái gì là hành đạo, không phải đó. và hành động phải với tinh thần như vậy đó, với tinh thần như thế, từ về chẳng hạn như vậy là chấp nhận, hay là với tinh thần như là ngài Hư Vân vậy đó, à, đói thì cũng cùng đói, nhưng mà đào đúng cái tinh thần đào như vậy thì mình phải chấp nhận tinh thần đào như vậy, mình có thể sửa đổi, mình có thể nói một lúc nào cũng, lúc nào cũng mình tùy phương tiện, cũng giống như phát thai già vậy đó, nếu mà không bệnh chí mạng thì nhất định không chịu khai, chứ không phải là nghe Đức Phật khai cho là bình một chút thì có thể ăn phi thời, cái làm bộ cứ nói là ông tu mệt quá tôi phải ăn phi thời, và cái đó là cái lợi dụng thánh ý mà còn phạm tội, không những vẫn phạm giới phi thời mà còn phạm cái lỗi là dối Phật đó. Thế cái này cũng vậy, ta mình không có thể phương tiện một cách lung tung, cái phương tiện nó là khai và mình không thể nào mà phương tiện một cách dễ dãi như vậy, mình chưa nguy đến tánh mạng thì chưa khai, chưa nguy đến tánh mạng thì chưa thể khai được, thì mình vẫn phải quyết định như vậy. Chứ bây giờ mình bảo tôi bỏ nó đi thì tôi bị thiệt thòi, nhưng mà nếu nó không đúng pháp thì phải chấp nhận thiệt thòi, tại vì vô dục mà sống chỉ để hành đạo mà, thành ra đâu có nghĩ được cái chuyện mà bỏ nó đi cái thiệt thòi, chùa bất quý, đâu không thể nghĩ như vậy. Và nếu như vậy thì sao gọi là hành đạo vô dục? Thì mình cứ nghĩ kỹ cái thử cái như vậy nó biết. Thế nên chính những cái vấn đề như vậy là Đức Phật phải nói kỹ vô cùng là vì như thế. Mà thật ra nếu nghĩ cho kỹ thì quả nhiên ngài Ngẫu Ích mới đúng, mỗi chữ nó đều là máu, tại vì thống thiết là bởi vì người ta nói rằng là cái người sắp đất nói cái gì nó cũng là thống thiết đó, mà Đức Phật nữa, mà lúc cuối cùng nữa mà ngài nói những lời dạy bảo cuối cùng nhắn nhủ chỉ có bao nhiêu thôi, bao nhiêu lời này ngài chỉ nhắn như vậy. Mà thực sự nếu mà mình làm không được như vậy, nghĩa là không đổi 50% trong này thì thiệt là lạm xưng hoặc là thích tử, đúng như vậy. Thế thì Đức Phật mới nói như vậy là phải tâm xỉm khúc, là trái nghịch với đạo, đúng như vậy. Bởi vậy phải chấp chưởng. Thì xỉm khúc chỉ để dối trá, tức là chỉ để dối người bên ngoài mà thôi. Mình nhập đạo không bao giờ có cái tâm làm như vậy. Chỉ có kẻ buôn bán như là chỉ có những kẻ mà tính lợi thôi, thì những kẻ đó mới có thể có cái tâm xỉm khúc được. Còn cái người mà vô dục, người hành đạo vô dục, người hành đa dục thì người đó mới hay xỉm khúc để có lợi, để có dục. Còn cái người hành vô dục thì nhất định là những người đó thể nào xỉm khúc được, nếu đúng tinh thần hành vô dục. Mà nếu xỉm khúc thì chắc chắn thể nào mà vô dục được, thì tự nhiên là phải đa dục, chắc chắn như vậy. Cho nên phải thường đoạn cái tâm như vậy, đoạn tâm xỉm khúc, phải lấy chất trực làm gốc. Đó là cái chính yếu. Đó là cái nguyên cái phần đầu, đó là ba cái đầu tiên, đó là đối chỉ với cái khổ của phóng dật, đối chỉ khổ của đa thực, tức là khổ phóng dật, khổ của ăn uống, khổ của ngủ nghỉ ha, cộng với lại mấy cái khổ sau, mấy cái phiền não chiều sau này, cái kia là khổ, cái sau là phiền não. Thì cái phiền não này là cái não của sân, của ngã mạn, của xiềng khúc, ba cái kia ba này ba, thì sáu cái này đó thì gọi chung đó là cộng thế gian pháp, tức là các pháp mà cùng với thế gian, cùng có. Còn bất cộng thế gian pháp là cái phần sau này, bất cộng thế gian pháp yếu gọi là công đức thành tựu xuất thế gian của bậc đại nhân. Và là từ nay, từ cái phần này trở đi là phần bất cộng thế gian, phần trước là cộng thế gian. Thì phần bất cộng thế gian tức là phần này, phần trước là phần thế gian pháp, phần này là phần xuất đó. Cho nên phần này mới nói là nói đến cái công đức vô cầu. Còn đấy nói phiền não bây giờ là công đức. Bây giờ Đức Phật bảo là này các tỳ kheo, nên biết người đa dục cầu lợi nhiều cho nên khổ não cũng nhiều. Người thiểu dục vô cầu vô dục tất không có hoàn này. Chỉ như vậy thôi thiểu dục cũng cần tu tập. Tức là chỉ cần rằng là thiểu dục không có bị cái hoàn nhiều như người đa dục, chỉ cần như vậy thôi, cái thiểu dục cũng đủ cần để thiết để cho mình phải tu tập rồi. Chứ đừng nói đến thiểu dục thường sinh mọi công đức nữa. Người thiểu dục tất không xiềng khúc để được lòng người, lại cũng không bị các căn kéo buộc. Người hành thiểu dục lòng ắt thanh thản, không sự lo buồn, lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu. Thế có thiểu dục là có niết bàn, đó gọi là thiểu dục. Thế thì cái hành thiểu dục là một cái sự quan trọng vô cùng. Cho nên con người ta nó khổ là chỉ bởi vì đa dục. Bởi chính vì đa dục mà con người ta nó đâm ra nó cũng có cái nghiệp, bởi của đa dục nó là cái nghiệp của ác đạo, tức là của súc sinh với lại ngạ quỷ. Bởi ngạ quỷ tham dục nhiều nó mới thành ngạ quỷ, tham dục nhiều mới thành tham, tại vì tham đa hạ, quá đa dục cho nên rằng là phải cần có dục nhiều đó, mà khi dục nhiều như vậy cho nên vì vậy nó thành tham lam đó, tại vì thấy là dục như vậy chưa đủ, được như vậy chưa đủ, cho nên phải thấy nó cần tham lam. Bởi vì ngạ quỷ nó bị một cái chứng là nó đói, nhưng mà hết nó ăn vô thì nó càng đói, bởi vậy gọi là quỷ đói. Quỷ đói nó không bao giờ no nổi, đói chừng nào ăn chừng nào, nó đói chừng đấy, một là ăn được, hai là nuốt vô thì nó đói thêm. Mà cái nghiệp như vậy là bởi vì do nơi đa dục, do nơi tham dục, đa tham dục thì nó sinh ra thành ngạ quỷ. Là cái lý lẽ là cái người mà tham dục cũng vậy, khi mà tham quá được cái đâu có thấy no đủ trong cái thỏa mãn ở đâu, được một cái thì muốn được cái nữa đó. cho nên khi được như vậy thì lại cứ ôm ấp lo sợ, không mài hưởng, mà muốn có thêm cứ mong cầu, cho nên vẫn đói trong cái sự mong cầu đó. Chẳng hạn mới đầu nghĩ là tôi muốn cái đó thôi, mà tưởng là muốn cái đó mà được cái đó rồi thì no nê với cái ý muốn rồi, nhưng mà không no nê cái ý muốn đâu, được cái đó rồi nó đói thêm, tức là muốn thêm cái khác, cho nên nó vẫn đói, mà cái ý mong nó không có được no đủ. Cho nên vì cái nhân như thế mà mới sinh thành ngạ quỷ, là cứ ăn hoặc là đói. Thì đấy, cứ càng được thì càng muốn, càng được càng muốn, được cái này rồi thì nó muốn phát sinh thêm, nó cứ muốn phát sinh thêm, nó thành đa dục như vậy. Cho nên cầu lợi nhiều chừng nào thì khổ não nhiều chừng đấy. Cứ làm cái gì nó cũng vậy, là mình cũng thấy nó như vậy, cái danh nó lớn chừng nào thì nó mình phải chịu đựng nhiều chừng đấy. Cho nên ông Nghiêu thì xưa cũng vậy đó, là ông mua Nghiêu thì xưa mà chúc ông rằng là đa thọ thì mà đa thọ đa nhục, mà chúc ông rằng là nhiều con cháu đó, ông bảo nhiều con cháu thì khổ nhiều đó, mà sống lâu thì là nhục nhiều đó, mà quyền hành nhiều thì khổ nhiều đó. Thì nó luôn luôn như vậy. Thế thì người thiểu dục, vô cầu vô dục thì không bị cái hoạn, mà chỉ ở nơi cái chỗ mà không bị hoạn thôi thì cũng đủ thấy cái thiểu dục là cần tu rồi. Hà huống là thiểu dục nó còn thường sinh mọi công đức nữa kìa. Tại sao vậy? Người thiểu dục thì tất nhiên không xiểm khúc để được lòng người, lại cũng không bị các căn cho buộc, quả đúng như vậy. Đó. Như hồi nãy tôi mới nói, tại vì khi mà mình không dục á thì tự nhiên mình đâu cần phải xiểm khúc, tại vì xiểm khúc là để có cái lợi, mà khi thiểu dục như vậy thì nó mới hợp với đạo, thì tự nhiên nó mới cái cuộc sống của mình nó mới thành là đạo. Đó. Mà hết đa dục á, thì cái đạo thành là đời, mà hết cứ mà chất trực mà thiểu dục á, thì tự nhiên đời nó thành đạo, nó tự nhiên thành như vậy. Thế thì chỉ vì nó một cái là nếu mà bây giờ mình người tu vậy mới mình cái lý luận là cái đó có lợi, tại vì Phật tử nó thích, chúng sinh nó muốn, nếu mình cái lý lợi luận như vậy thì mình làm là xong rồi, là mình thành xiềng khúc đối với họ. Và nếu bây giờ mình phải chất trực, tức là mình phải nghĩ rằng là giàu bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi làm như thế thay vì tôi làm cái này thì nó hơi được lòng người, nhưng mà nó trái với đạo đó, thì đồ chúng của tôi có thể đông, nhưng mà nếu tôi làm cái này chất trực á, chúng đạo á, thì có thể ít được lòng người nhiều, đồ chúng tôi ít, nhưng mà tôi vẫn chọn cho nó. Tại vì cái mục đích của mình là sao? Mục đích của mình là hành đạo, tức là để tu tập, thì mình phải sống chết với cái tinh thần như vậy là một. Cái thứ hai, cái hành đạo là giúp lợi cho người, thì cái thực sự là cái người nào mà người ta hiểu được cái đó, người ta đến thì người đó mới có thực lợi. Còn chẳng hạn những kia mình đâu có thực lợi, có những cái điều kia mình đâu có thực lợi, người kia người ta đến đông với mình, nhưng mà người ta đến vì cái tâm niệm khác, không phải vì tâm niệm đạo, cho nên nó không có thực lợi, nó có thực lợi cho họ. Mà đông mà chẳng có cái ích lợi gì hết, thì không có ích lợi gì hết. Đây là nói trên không có ích lợi gì, trên cái gì? Trên cái mặt của giải thoát, trên cái mặt của an lạc, trên cái mặt sự nghiệp trong tương lai, tức cái sự nghiệp an lạc và trí tuệ, từ bi và trí tuệ trong tương lai. Còn có thể có cái lợi trước mắt, là cái lợi sao? Cái lợi là đông đủ chúng, cái lợi là dục lạc nhiều, thiên hạ thấy chỗ nào mà đông thiên hạ mới bu vào, còn thiên hạ thấy chỗ nào mới ít thì thiên hạ nghĩ là chắc chỗ đó xoàng lắm cho nên không có bu đến đó. Còn mà có đông như vậy thì mới đăng báo quảng cáo được, còn nếu mà ít quá thì nó quê đó. Mà thế nhưng mà thói thường thì mình cứ chỉ nghĩ cái như vậy thôi mà mình không có nghĩ. Nhưng mà thánh nhân thì mình thấy chẳng hạn như Ngài Trí Giả, không Ngài Trí Giả quan sát căn cơ, mà khi mà thấy người ta đến với Ngài thật đông mà không đến vì tâm đạo thì Ngài ngưng phải ngưng, không có không không có thuyết pháp nữa. Đó. Và khi mà ngài phải nghĩ là khi người ta đến với ngài đó bằng cái tâm nào thì ngài mới tiếp tục, tại vì ngài nghĩ như vậy mới là cực lợi, tại ngài không nghĩ lợi cho ngài, tại vì ngài nghĩ bạn sẽ trả đông chừng nào mình nổi tiếng chừng đấy, nhưng ngài nghĩ như vậy. Và khi ngài thấy đông mà chẳng hiểu gì hết, mà đến chỉ vì danh tiếng, chỉ vì nghe đồn, mà vì như thế đó mà chi trả bãi không có ngại nữa sau ba hồi thuyết pháp, thế thì mình thấy rõ như vậy thì cái thiểu dục nó đúng như vậy. Thế thì khi nào cũng vậy, khi nào cũng phải hành đạo, phải hành theo, phải có cái tâm chất trực, tức là thiểu dục. Mà khi thiểu dục thì đương nhiên nó không có bị xa vô cái trường hợp mà là xiềng khúc, mà khi nó không xa vô xiềng khúc thì nó không làm hoại đạo, còn không là mình làm hoại hết đạo. Bởi vì đồ chúng nó cũng hiểu đạo, vì đồ chúng nó đến tinh thần như vậy và nó sống với mình trong tinh thần như vậy, và nó cứ sống mãi mình trong tinh thần như vậy mà mình không cải tổ được, và mình cũng phải sống theo tinh thần của đại chúng như vậy. Và rốt cuộc đại chúng nó không những không giải thoát mà mình lại còn hủy bất đạo giải thoát của nơi mình, là mình kết cái nghiệp đó với đại chúng và về sau mình phải chịu lấy hết. Cho nên chẳng có lợi ích gì cho mình khi bây giờ mình được thọ lãnh thật là nhiều những cái danh văn lời dưỡng, nhưng mà trong cái đời sau nó chả chết luôn, cho nên chẳng có lợi lạc gì. Sướng trước mà khổ sau, không có người nào ham ấy, thà là khổ trước mà sướng sau. Thế thì chỉ có cái người đa dục thì mới không có con mắt nhìn như vậy, nên mới chịu cái là sướng trước để mà chịu cái khổ sau, để mà cái quả báo thì sau này phải chịu lại. Thế thì người hành tiểu dục lòng luôn thanh thản, không sự lo buồn. Chẳng là giống như cái câu chuyện tôi nghĩ là cái người mà không, tôi nói đấy, cái người mà không có dục thì tất nhiên là không có thanh, là lòng họ còn thanh thản, là tại vì mình ham được khen, mình ham được đúng như mình ham được phải tôn trọng mình, cho nên chính vì những cái như thế đó mà mình mới bị phiền não, tại vì không được ý phiền não. Còn nếu mà thiểu dục đâu vô dục mà đâu cần gì đâu khen chê cái gì, mình chẳng cần, mà mình chỉ biết rằng là có chúng không chúng với lại cái chân lý thôi, là cái của mình thật sự. Giống như cái sự khen chê hồi nãy của hai thầy trò Bà La Môn này đó. Thế thì vì như vậy các người hành tiểu dục thì lòng ắt thanh thản và không có sự lo buồn nữa, và lúc nào họ cũng cảm thấy đủ và thường không bao giờ thấy thiếu. Thế có tiểu dục là có niết bàn, đó gọi là tiểu dục. Thế nên thế tiểu dục thì như thế nào cũng cảm thấy vừa đủ, vừa phải vừa thích. Văn có năm loại sở chi giác chướng, ngũ ích chia ra vậy. Nhà bảo thứ nhất là chi giác chướng tướng, gọi đa dục là phiền não chướng, đa cầu là nghiệp chướng, khổ não cũng nhiều là báo chướng. Thì đa dục là phiền não chướng, đa cầu là nghiệp chướng, mà khổ não đó là báo chướng, đó là cái quả báo của mình. Thứ hai, chi giác chỉ tướng là nói đến cái điều vô cầu vô dục thì không có chịu hoạn nạn nào hết. Thứ ba, chi giác nhân quả tập khởi tướng là nói thiểu dục không hoạn nạn cũng đủ để mà tu tập rồi, huống hồ là nó lại còn hay sinh mọi công đức, cho nên thành tựu được vô thượng pháp thánh thiện. Thứ tư, chi giác vô chư tướng tất cánh tướng là nói không xiềng khúc thì không hoặc chướng, tức là không có bị hoặc chướng là khổ chướng, không cầu mua lòng người thì không bị nghiệp chướng, không bị các căn kéo buộc thì không khổ chướng. Bởi lẽ nhãn căn lôi kéo người thọ sắc, cho đến thân căn lôi kéo người thọ xúc, khiến con người không được tự tại phải chịu khổ lớn. Đó. Thì các căn của mình nó bị các trần nó lôi kéo, là cũng bởi vì mình ham theo các trần, ham dục theo các trần rồi mới bị chịu cái khổ lớn như vậy. Thứ năm, chi giác quả thành tựu tướng là nói tâm ắt thanh thản. Đó. Thế cái người mà giữ được thiểu dục thì tâm ắt thanh thản, vì vậy mà gọi nó là chi giác quả thành tựu tướng. Nên thành tựu pháp thân, bởi vì nó thành tựu được pháp thân, không còn sự lo buồn, cho nên thành tựu được bát nhã, tâm thanh thản, cho nên thành tựu pháp thân, không lo buồn, cho nên thành tựu bát nhã, lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu, cho nên thành tựu được giải thoát, giải thoát ra khỏi những cái tham dục, giải thoát ra khỏi những cái ngũ căn và ngũ trần. Đầy đủ ba đức này gọi là đại niết bàn, cho nên mới biết thiểu dục là nhân, niết bàn là quả. Đó thì mình nghe là cái phần thứ năm nó nói là thứ năm gọi là chi giác quả thành tựu tướng. Đó là bởi vì có ba cái yếu tố, là do vì thiểu dục nó mà tâm được thanh thản, tâm thanh thản cho nên thành tựu pháp thân, và không còn sự lo buồn, không còn sự lo buồn cho nên thành tựu được bát nhã, và thiểu dục cho nên lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu, đó là thành tựu được giải thoát. Mà đủ ba đức đó là gọi là đại niết bàn. Đó là cái công đức của sự vô cầu và thiểu dục, sự thiểu dục đó. Với lại cái hơn nữa, cái thực sự đối với người học Phật là vừa quán cái sự mà thiểu dục, rồi vừa tu sự thiểu dục, vừa quán cái sự nhân duyên nữa, thì tự nhiên nó sẽ bớt cái dục vọng. Bởi vì quán nhân duyên thì mình biết như vậy này, không phải là mình cầu mà được đâu, không phải mình mưu tính mà được đâu, mà tất cả những cái mưu tính gì đó nó đều là phi pháp hết đó. Đó. Tất cả những cái mưu toan mưu tính gì đó thì nó đều là do những cái tâm gì của mình, cái tâm xiểm khúc thì mình mới phát sinh ra những cái mưu toan mưu tính này kia. Cho nên tính toán làm chi, mình cứ sống theo tinh thần của nhân duyên đi. Đó. Mình cứ sống theo đúng cái tinh thần của nhân duyên như là ngài Bồ Đề Ma bày vậy mà. Thì tất cả những cái gì nó xảy đến với mình đó, thì cứ tùy thuận theo nó, quan sát nó là nhân duyên. Bởi vì cái nào mà là tai nạn hay khổ ách hay là cái gì đến đó, thì một thứ nhất là mình quán cái đó là nó chỉ là cái kết quả của những cái ác pháp của mình trong đời trước, một là như vậy đó. Mà hai nữa chưa hẳn chưa biết cái những cái đó nó đã phải là khổ quả hay không nữa, nhiều khi nó lại là cái tốt cho mình nữa. Những cái tai nạn, những cái họa gì xấu xảy đến, chưa chắc nó là xấu thiệt cho mình đâu, chưa chắc, nhiều khi nó lại làm cái gì tốt cho mình đó, mình chưa hay. Có nhiều khi mình phải bị dồn với cái thế như vậy đó, thì mình mới gặp được cái điều may. Mình phải bị dồn, như chẳng hạn như có nhiều người vì bị dồn như vậy đó mà phải trốn đi, nó ví dụ phải trốn đi rồi mới ra đây, rồi tự nhiên mới gặp được cái này cái kia rồi mới phát thịnh lên, nó ví dụ như thế, nó bị dồn hết ạ. Đó. Thế nên chưa biết được đâu, chưa biết được. Với cái thứ hai nữa, mà cho nên vì vậy khoan nó buồn. Vì thứ nhất là quán nó là nhân duyên tất yếu của mình, hai nữa là chưa biết nó cái hồi kết cục nó ra làm sao mà, thì cứ chờ đó. Rồi nếu mà cái thuận nó đến đó, thì mình cũng đừng có ham gì hết, như Đức Phật dạy như đấy, mình đừng có ham khởi gì hết, là mình cứ cho đó là cái nhân duyên tất nhiên. Chẳng hạn bây giờ mình tu mà độ được quần chúng thì mình thấy cái đó tất nhiên, thì mình tăng trưởng cái tâm tu đi. Chẳng hạn mình tu thì người ta mới đến, thì bây giờ mình tăng trưởng cái tu đi, chứ mình đừng có nghĩ là mình tu mấy lần mình tu người ta đến, cái bây giờ mình nghĩ là bây giờ phải làm những cái mưu gì cho người ta đến đông hơn nữa, ví dụ như thế, hay là nhiều hơn nữa, hay cái gì hơn nữa. Tự nhiên nó đi, nó bỏ cái nhân yếu tố nhân chính yếu hết, xong cái chuyện nó sinh mưu toan là do nơi ở cái chủng tử nào thì nó khởi như vậy, nó làm hỏng mất cái thiện căn ban đầu mà nó lệch lại như vậy, cũng là do nơi cái tâm không thiểu dục mà nó đa dục đó. Cho nên nó khởi cái tâm tính toán như vậy. Với lại mình cứ lựa theo thế gian, mình là cái người tu hành xuất thế gian, mình cứ lựa theo thế gian mới tính thắng bại ở nơi ngũ dục. Người xuất thế gian làm gì mà tính cái chuyện hơn thua ở ngũ dục, người xuất thế gian tính cái chuyện không có tính hơn thua, là bởi vì người xuất thế gian cảm thấy thời gian nó là vô tận, kiếp sống là vô tận, đâu phải ở một cái thân này, cho nên chưa có thua, chưa có hơn, nếu nghĩ theo thua hơn thôi. Có thể cũng giống như người ta chạy marathon, trên cái đoạn đường này người này dẫn, nhưng mà chưa chắc đã là cái người thắng giải đâu, một hồi kẻ khác nó dẫn lại bây giờ đấy, tại con đường còn dài lắm, chưa có gần đích tí nào hết, cho nên chưa biết được. Thế thì có thể hiện tại người này hơn mình, nhưng mà trong quá khứ mình có thể hơn họ rồi, hoặc giả trong tương lai mình cũng có thể hơn lại họ, mà hoặc giả trong tương lai họ cũng thể hơn mình vẫn nhiều như thường. Nhưng mà có một cái là mình không có cần quan trọng là kẻ nào đằng sau mình, kẻ nào đằng trước mình, có một cái là mình cũng chỉ là cái người phấn đấu làm thế nào để đạt được cái đích thôi, để tiến tới đích thôi. Tức là mình chỉ nhìn trước, đừng nhìn ngó hai bên, đừng có nhìn người xung quanh, nó cứ chỉ nhìn tới cái đích của trước thôi. Thế thì nói cái chuyện hơn thua như vậy, thế gian thì cứ nghĩ hơn thua rằng là hơn thua với nhau là ở cái chỗ là tôi thành công và anh thất bại. Mà thành công thì có nghĩa rằng là cái dục của tôi nó phát như này, cái dục của tôi nó phát tức làm sao, cái danh tôi này có này, tiền tài cũng nhiều này, đó, sắc diện của tôi cũng hơn này, ví dụ vậy, nó nhà cửa của tôi đẹp hơn, xe hơi tôi đẹp hơn, quần áo tôi đẹp hơn, chùa chiền tôi đẹp hơn, đó là hơn, danh tôi nổi hơn thì đó là hơn. Đồ ăn tôi ngon hơn, thì tráng lệ hơn, thì ăn ngon hơn, phòng tự ở, phòng ngủ của tôi đẹp hơn này, đó là hơn. Thì thế gian nghĩ như vậy thiệt, và đánh giá nhau như vậy thiệt. Nhưng mà người tu dĩ nhiên không thể đánh giá như vậy, không thể nghĩ như vậy được. Và người tu phải nghĩ rằng là nếu mà mình tu hay, tu giỏi ấy, đó, thì mình cản được cái dục chứ. Và nhiều khi cái dục nó không có nhân duyên để đến gần mình,
Chẳng hạn khi mình tu thì mình phát nguyện mà là đời đời cho tôi ly được ngũ dục, tôi cho lìa được dục lạc. Thì khi mà mình phát nguyện như vậy, mình tu thì có thể là dục nó ly mình, dục nó ly mình, nhưng mà mình vẫn hành đạo được đó. Mà dục ly nhưng mà chỉ hành đạo, hành đạo nó một cái, nói cái màu ví dụ là như ngày Ấn Thuận đó. Nói ví dụ vậy đó. Ngài cũng không có danh văn lợi sướng gì, ngài cũng chẳng có cái gì nhiều nhặn gì, cũng chỉ có một thiểu số những người thực sự tu và thực sự học Phật biết thôi. Mà như ngài đó mà cần giải thoát hơn, không có cái gì hết. Nói ví dụ thế, sống đúng kiểu dục trí túc, biết kinh điển không ạ? Ngài lấy tư lương, ngài lấy tài sản, ngài lấy tất cả tài sản này, cho nên ngài giàu lắm. Mà có thể mấy vị tăng khác giàu có ngài vì tài sản nhiều lắm, nhưng mà nghèo hơn ngài nhiều lắm. Bởi vì khi mà hai người cùng nhau từ giả cái gian này, ngài ra đi với một đống trí tuệ, một ắt trí tuệ, một ắt nhân duyên thanh tịnh, không phiền nào. Tại vì không có chung đụng, không có cái gì nhiều. Mà ngài có chung đụng với Phật tử của ngài là chung đụng trên chuyện Phật pháp, tức là tất cả những người xung quanh ngài là những người sao trong đời quá khứ ngài đã từng làm được, trên đó là kết quả là ngài cột nhân duyên với một số bằng Phật pháp. Ngài không cột nhân duyên bằng quan trái, cái cột nhân duyên như hồi nãy tôi nói, thương cũng là cột nhân duyên, ghét cũng là cột nhân duyên, tức cột nhân duyên bằng quan trái, mình ghét kẻ nào mình cột nhân duyên kẻ đó, là mình lấy dây cột rồi đó. Thì cột cái quan trái nhau, cho nên đời nào đi đâu mình gặp toàn quan trái, mình cãi lộn ngoài ở nhà, cãi lộn chồng con, ra ngoài cãi lộn với lại bạn bè hàng xóm, rồi cãi lộn lung tung xèn. Còn đây á, ngài vì rằng là ngài gặp người nào mà không bằng cái tâm thương ghét, mà bằng cái sự của trí tuệ từ bi, sự tu học, cho nên ngài cột nhân duyên bằng Phật pháp. Vì vậy cho nên bây giờ chỉ có những kẻ mà Phật pháp đó mới có nhân duyên với ngài, mới có nhân duyên với ngài. Vậy thì mình thấy rồi, ngài với bao nhiêu những cái nhân duyên như vậy, bao nhiêu cái thắng duyên, thiện duyên cộng với cái trí tuệ đó của ngài, ngài ra đi đầy ắt như vậy, giàu quá. Còn mình ra đi không có cái chút gì là trí tuệ Phật pháp, mà toàn là oan gia nghiệp chướng, không dây oan gia đầy mình. Đức Phật mà chặt cho A Nhã từ Trần Như một buổi là xong, mà chặt cho mình chắc phải đến 10 năm mới rồi, thấy nhiều quá. Chặt hôm nay Đức Phật tháo mồ hôi, vào mai vẫn đến đây tôi chặt tiếp, chứ mà nhiều quá. Tại vì cái dây đó của mình nó nhiều quá, dây dở của mình nhiều quá. Còn như mình thấy không, như vậy thì mình nghèo quá, đến khi mình ra đi mình chỉ toàn là nghiệp báo, nghiệp báo không có những cái thắng duyên như vậy. Vậy thì mình so với ngài mình quá nghèo. Thế thì cái người tu xuất thế gian pháp chỉ lấy cái chuyện bằng là cái chuyện mà lấy thắng pháp là thất tài bảo đó, lấy những cái pháp như vậy đó làm bảo cho mình, chứ không có lấy vật chất làm tài bảo. Lấy vật chất ta đi hai bàn tay trắng, bây giờ có tàu bao nhiêu gom góp chứ cất chứa bao nhiêu chăng nữa chết cũng hai bàn tay trắng. Nhưng mà cái trí tuệ thì mang theo được, cái giới thể mang theo được, vô tác giới theo mình được đó. Hay là tất cả những cái khác, những cái nhân duyên thù thắng nó theo mình nhiều đời, nó làm lợi cho mình. Còn những cái oan trái kia nó theo mình nhiều đời, giết hại mình như nãy tôi nói, giặc cướp mình còn trốn được. Nhưng mà những cái oan gia của mình không cách gì mình trốn được hết, nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp. Giặc cướp là mình già rồi, mình còn trẻ, cái con mình già rồi nó còn tha. Còn cái oan gia nó mình không tha, mình nó không chịu tha, nó độc hại như vậy. Thế thì mình mới biết rằng là nếu vậy thì người tu phải thấy như thế, mà không phải người tu thấy như thế, nói chung Phật tử phải thấy như thế. Mà khi Phật tử thấy như thế thì Phật tử ngay khi tu, ngay khi hành đạo cũng vậy, cũng phải đừng có nghĩ tới cái chuyện là chỉ có làm thế nào để mà thấy cho cái hình tướng của dục nó hiện thở. Bây giờ cái dục trong tâm nó mong cầu, tâm mình có rồi, bây giờ phải làm sao để cho cái dục của mình nó nở ra bằng một cái cụ thể nào đó, bằng cụ thể nó sờ thấy được, tức là một cái gì đó, nghĩa là đấy, cái đó nó có thể nó đến, nhưng mà nó đến là một nhân duyên vì đạo thôi, chứ đừng có vì dục mà tạo dựng nó, mà hãy để vì đạo mà nó thành. Chẳng hạn như là vì đạo mà chùa Đông Lâm là ngôi chùa to lắm, mà tổ đình của tỉnh Đồ Tông nó có hai chùa đấy, một cái tổ đình xưa thì nó nhỏ hơn, cái kia to hơn, là bởi vì Huệ Viễn thuyết pháp đó, mỗi ngày đổ chúng mỗi đông, xong rồi không có chỗ, thì những người ta lên người ta thuyết pháp, ta thấy như thế, thì trong đó có ông quan ở vùng đó, quan chính phủ vùng đó, ông mới ra sức đó, với lại dân chúng thì bỏ công, ông thì bỏ của, mới tạo nên cái ngôi chùa Đông Lâm thứ nhì to hơn, để có chỗ học cho đồ chúng. Thì tất cả những cái như vậy đó là đúng pháp, đúng gì nó là cái kết quả tự nhiên của cái sự mà hoằng pháp, nhưng phải sự mưu tính. Nó không phải gì tự nhiên thì tự nhiên, nó thầy trò gì đó là đều được cái nhân duyên của pháp, đều được cái vậy, cái thắng, chứ không có nghĩ đến một cái gì. Cho nên cái trước tiên khi mà mình chuẩn bị làm bất cứ một cái Phật sự nào, cái quan trọng nhất là phải sửa tâm, phải trưởng dưỡng tâm ở trong Đức Phật nói, phải điều ngự tâm, phải chuẩn bị cái tâm. À, bởi vì cái tâm của mình như là hẳn, tôi nói hẳn với cái ông Hòa Lan ở bên Hòa Lan, người Hòa Lan Henjas, ông cứ đòi cho một cái nhà làm chùa đó, mà vì sao tôi nói với ông đó, mà ông hỏi đủ cách, ông nói đủ cách, tôi cứ từ chối đi trở lại, mà ông hỏi tôi từ chối, tôi nói tôi từ chối tại vì nào? Bởi vì tôi nói thật với ông ấy, tôi nhận thì tôi làm cái chùa thì cái đó nó phải đúng là cái chùa, mà đúng là cái chùa đó là nó là cái chỗ để tu tập, cái chỗ để mà giảng dạy được Phật pháp một cách đúng đắn, mà người ta học Phật pháp một cách đúng đắn. Còn nếu nó chỉ lập ra để cho tôi ăn và tôi ở trong đó là cái nhà của tôi thì không bao giờ tôi nhận của ông. Tôi nói thẳng thắn như vậy. Thà tôi ở ngoài đường, tôi nói hẳn với ông Jack như vậy, tôi thà tôi ở ngoài đường chứ tôi không có nhận của ông hay hội của ông để mà tôi làm cái nhà tôi ở cho tôi sướng. Không bao giờ. Người Phật giáo, người Phật tử, người học Phật, người Phật tử, đệ tử Phật không có bao giờ mà khi người ta có lòng tốt với mình mà mình không cẩn thận suy nghĩ xem mình có xứng đáng cái tâm tốt được không. Nếu không xứng đáng nhận nó là ăn cướp. Tôi nói hẳn với ông vậy. Ông trả lời tôi sao? Ông bảo thầy nói câu đó với tôi càng quyết định giúp thầy á. Ông nói vậy, tôi càng quyết định giúp thầy. Ông nói tôi vậy, mà đến khi về bắt tay nữa. Cái tôi nói với ông vậy, tôi bảo nhưng mà ông yên trí đi. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông là tôi có nhận của ông ở ngôi chùa rồi. Không ngạc nhiên mà tôi có. Quý vị chưa có nhận gì mà. Tôi bảo không. Đạo Phật chúng tôi nói chùa chính là một cái tấm lòng tốt. Cho nên cái tấm lòng tốt của ông hướng đến cho tôi và người Việt Nam ở đây, đó chính là ngôi chùa. Mà ngôi chùa không phải sống bắt được. Và chúng tôi có ngôi chùa. Ông bắt tay tôi đúng là ông ra về mà. Ông còn nhấn mạnh câu mà chính cái câu trả lời của thầy mà tôi mới biết được tôi giúp thầy. Thì tôi nghĩ vậy nè, tôi nghĩ là thà mình được người hơn là mình được đất. Mà hết được người thì đất cạn chùa chiền gì cũng có hết đó. Mà mình cứ được cái đất mà mất người thì mình được để làm cái gì? Với lại cái thứ hai là tôi muốn chứng minh cho ông biết rằng là ông phải ngạc nhiên để mà khi ông nghĩ là Phật giáo có khác, và từ đó mà suy nghĩ về Phật giáo. Đó, ý tôi muốn như vậy. Cho nên tôi đối ông là tôi mới đối xử như vậy, tôi mới nói với ông như thế. Không thì về sau này thì bên Hòa Lan lâu ngày rồi tôi không có qua, tôi chẳng biết tình hình như thế nào lâu lắm rồi mà tôi cũng chẳng biết gì nữa. Thế thì giờ mình tiếp tục. Thế thì mình phải hiểu rằng là cái khi mình cứ như thế đi thì mình được cái quả báo mà nó chắc chắn như vậy. Đó. Mình cứ chiếu theo cái chất trực cái lẽ phải mình làm. Với hai nữa, tại tôi nói thiệt, tôi cũng nghĩ câu đó hoài, câu của thầy Tịch Chiếu mà thấy nói. Tức là mình đừng có lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà mình hãy lấy mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Tức là mình phải lấy mình để làm cho người ta nghĩ tới Phật pháp, chứ mình đừng có dùng vì Phật, vì mình có sẵn Phật pháp đó mà mình cứ được cái lợi lộc như vậy đó. À, chẳng hạn như thế, hay như thầy Tịnh Chiếu thấy nói, ông đệ tử thấy hỏi thấy chùa mình lục sục quá, siêu vẹo quá, cũ kỹ quá, giờ phải làm sao chứ. Thấy bảo vậy chứ, tức là phải sửa cái gì, thấy bảo vậy chứ. Vậy là ông chưa thấy. Ông đệ tử bảo là nó chưa thấy gì mà thấy chùa của thầy. Cái ông đệ tử suy nghĩ mà bây giờ con hiểu rồi, thế ra chùa thầy là chùa vô tướng. Cho nên cái chùa này không quan trọng là cái chùa với tâm, chùa vô tướng đó. Chùa trong tâm mình đục sục nó mới nguy mới chí nguy mà chùa ở ngoài tráng lệ mà cái chùa tâm lục sục đó là nó mới nguy đó, nó mới thành đời, nó mới suy thoái, nó thành đời. Mà nếu chùa ngoài lục sục đó mà cái chùa tâm có tráng lệ đó vẫn ngon lành như thường, nơi đó vẫn phóng hào quang như thường, mà không muốn lục sục cũng rất dễ. Mình nhớ bất cứ đã làm một tăng là có khả năng để xây chùa, huống hồ là thực sự là một thánh tăng, sợ gì mà không xây chùa được. Nếu muốn xây chùa thì cứ chất trực đi, nếu cứ đúng nhân duyên đó thì nó đến. Đừng có tính toán, đừng có tự tạo nên những cái ác duyên. Thế bây giờ đến cái là mình cũng sắp hết rồi, nhưng mà mình cũng đến cái phần cái gì thôi, thì có lẽ mình ngừng để mà mai nó tiếp thì dễ hơn. Cái này là mới cái phần đầu là công đức vô cầu thôi, mình còn cái công đức của công đức thiểu dục rồi, rồi còn đến cái công đức của trí túc, rồi cái công đức của viễn ly, rồi công đức của bất bì quyện, không có mệt mỏi. Đó là công đức của tinh tiến, bất bì quyện mệt mỏi là tinh tiến, rồi bất vong niệm tức là chính niệm, công đức của chính niệm, rồi công đức của thiền định, rồi công đức của trí tuệ, rồi công đức của cứu cánh, là có đến 8 công đức. Thế bên này có 6 cái đối trị với 8 cái công đức là thành cái tinh thần, là hết, là đến cái phần lưu thông, là phần đức Phật dặn dò tiến tu và dặn dò thôi. Cái định tin là cái này nó ngắn, nhưng mà thiệt ra nó quan trọng, là bởi cái lý lẽ rằng là để mình biết rằng là nó Đức Phật chỉ gom góp lại tất cả những cái cuối cùng đó, những cái lời lẽ cuối cùng để dạy tối hậu, cũng chỉ dặn người ta là đó, cái khi mà phóng dật thì nó phải chịu những cái họa khổ như vậy, cho nên Đức Phật phải bảo mọi người phải đối trị với cái khổ phóng dật. Mà phóng dật đó thì do nơi tâm phóng dật và năm căn phóng dật, dục phóng dật. Dục phóng dật là do mấy cái gì? Tham ăn tham ngủ là nằm trong ngũ dục. Tham ăn tham ngủ nằm trong ngũ dục thì trong bát trong chay giới thì mình có cái phương pháp đối trị ở đó. Chay là để đối trị đó.